đoạn này chúng ta gặp được cái câu A Di Đà Phật là do cái nhân duyên của chính mình. Rồi mình về được Tây Phương cũng do chính mình. Rồi mà mình tiếp tục ở lại đây trong tương lai để chịu khổ với chúng sanh cũng do chính mình. Chứ không có ai mà có thể quyết định được cái con đường đi của chúng ta cả. Chịu biết rằng là cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà A Di Đà Phật gia trì vào trong đó. Toàn lực của Ngài gia trì vào trong đó để mà đổ. Rồi tặng đó. Gọi là phố độ tặng. Không chừa người nào hết. Nhưng mà rồi có người Ngài đổ được. Có người Ngài đổ không được. Tất cả đều do chính sự quyết định của mình mà thôi. Chứ không do các Ngài. Cho nên khi trong một đời mà chúng ta đi hộ niệm cho nhau mà gặp những người bệnh sắp sửa ra đi, mình khuyên một câu, người ta tin tưởng, người ta niệm Phật, rồi mình hướng dẫn, mình niệm Phật người ta, người ta vãng sanh. Thực sự là do chính họ. Có một người có trường hợp như vậy, nhưng mà ta khuyên người ta không nghe. Rồi có nhiều khi trở ngại này, trở ngại nọ, người ta mất phần vãng sanh. Cũng do chính họ. Cái chủ yếu là chính họ, chứ không phải chính ta. Chính ta là ta không chịu nghiên cứu cho kỹ cái phương pháp hộ niệm. Ta đối trước cái trường hợp đó, ta nói những loại sao nặng. Ví dụ như có những cái trường hợp mà gặp một người bệnh, thì cái người ban hộ niệm đó cứ nói là bây giờ bác ơi, niệm Phật rất là vi diệu. Cái bệnh này không ăn nhầm gì đâu. Bác niệm Phật là hết bệnh liền. Tốt lắm bác, niệm Phật hết bệnh liền. Mình tưởng nói như vậy là ngon. Gặp dòm, dòm nói quý vị đã nói sai rồi. Cái người này mất vãng sanh là do chính ban hộ niệm, chứ không phải là người bệnh. Tại vì mình hướng dẫn sai lầm. Mình làm cho người ta tham chấp cái thân mệnh. Vì tham chấp cái thân mệnh cho nên hộ niệm qua mấy tháng, sau cùng họ mất bằng phán sanh. Mà trong chư tổ để lại rất là kỹ là nói với người đó phải nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Đi càng sớm càng ngon. Không thèm ở đây nữa. Cái tâm nguyện đó nó sẽ hợp làm cho người đó đi về vãng sanh. Nếu cái người bệnh đó mà cái số phận của họ chưa mãn, tức là cái thân nghiệp này chưa mãn, tự nhiên hết bệnh. Cho nên ở đây có cái bác Diệu Thiện này, có một người thân chính trong gia đình của bác Diệu Thiện đó, bác ngồi đó, bác ngồi cái người giữa đó, là cái bệnh ung thư mà bác sĩ tuyên bố là 3 tháng là nhiều, còn dối lắm thuốc thang gì 4 tháng là nhiều, là bắt buộc phải chết. Cho nên khỏi cần chữa nữa, giờ cứ ăn uống gì ăn đi, chết cho rồi. Thì chính bác là những người khuyên cái người đó như vậy. Cầu vãng sanh, tha thiết cầu vãng sanh, tha thiết, tối đa luôn. Bây giờ cái người thân của bác 4 năm nay rồi, không sao hết. Rõ ràng bác sĩ cũng chịu thua luôn, không biết tại sao. Bây giờ còn đi khuyên người ta niệm Phật nữa. Rất nhiều trường hợp như vậy, nhiều lắm. Kể ra không hết đâu, kể ra thì hết giờ. Chính vì vậy mà có nhiều người đã đánh giá rằng đi hộ niệm là mong cho người ta chết. Sai lầm. Có nhiều người nói Phật dạy nhân thân nan đắc. Cái thân này quý lắm. Tại sao tôi xá cái thân này ra? Lại thêm một lần nữa, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật hoa. Mới sai lầm. Phật dạy nhân thân nan đắc là tài là đắc cái thân rồi. Ta phải cẩn thận, nhớ mất một cái. Đi lạc đường cái tìm lại không được đâu. Mà mất một cái tìm lại không được, vàng kiếp sau chưa chắc gì có cơ hội gặp lại Phật Pháp. Chứ không phải là giảng. Cho nên ta phải giảng đúng kinh đúng nghĩa. Chứ đừng có sơ ý mà giảng sai lầm. Cứ nói cái con kiến cũng chết, Phật dạy là mình không giết hại sinh vật. Nó cũng sợ chết, thì mình cũng sợ chết. Lại thêm một lần nữa, giảng sai kinh nghĩa của Như Lai. Không phải như vậy. Phật dạy, ta quý cái thân này. Tức là còn cái thân này, ngày nào ta lo niệm Phật để tu hành, thành đạo. Ta giúp cho một người đó, bản thân Tây Phương, là tại vì nghiệp chướng đã ngon lành rồi, nó ngon hơn cái chuyện chúng ta tu hành rồi. Nó hoặc là sắp sửa chết rồi, bác sĩ đã tuyên bố không còn cách nào cứu chữa nữa được, nếu cái người đó mà lo mà khóc mà than mà thấy mà âu sầu vì cái thân bệnh, nhất định họ sẽ theo cái thân bệnh đó mà chịu nạn. Một là dưới nấm mồ, hai là đông đỏ thiêu, ba là gốc cây gốc củi nào đó, đời đời kiếp kiếp. Mà ta biết được đạo, ta nói người ta không có tham cái thân nữa, để chi liên cái thân đi thì mới về Tây Phương thanh thư bất hoại thân được. Nếu mà không liền cái thân này, nhất định sẽ bám theo cái thân. Khi mà cái thân bỏ vô quan tài là cứ chung vô trong quan tài mà nằm trong đó, chết luôn. Cho nên có nhiều người mình thấy khi mà họ tắt hơi xong cái là cái thân tức họ chuyển liền lập tức liền. Là họ thực sự đã bỏ cái thân. Họ đi về Tây Phương cực lạc. Có nhiều người mình hộ niệm cho họ mà cái thân nó cứ nó ồm ẹp, nó sộm sẹp, nó chuyển biến khó lắm. Nhiều khi mười mấy tiếng, nhiều khi chỗ này âm chút, tức là nó bám vào cái thân đó. Một là cái nghiệp nó trói họ, hai là cái chấp nó trói họ, trói đến nỗi mà bám cho tới cùng luôn, bám tới cùng rồi luôn, cho 49 ngày cũng bám luôn theo luôn, sau cùng rồi mất, biết đi đầu thai ngõ nào không biết, mà thường sau 49 ngày nó trở thành những dạng khó khăn vô cùng, đau đớn vô cùng. Chính vì vậy mà ta đi hộ niệm cho người ta, tức là lấy đạo pháp của Phật ra làm thế gian, sanh ra rồi chết đi là cái của phàm phu. Thì ta liền cái phàm phu đi thì sanh ra ta đã sanh rồi, bây giờ cái thân ta chết đi ta không thèm sanh lại nữa, về trên cây phương ta khỏi sanh khỏi tử luôn. Sướng không biết bao nhiêu là sướng, mà không chịu, không chịu để cứ bám theo cái thân này. Cho nên có nhiều người sai lầm là như vậy, thành ra họ là xúi cho chúng sanh cứ tiếp tục chịu khổ uổng vô cùng. Chính vì vậy mà hiểu được như vậy thì cái cơ hội mà chúng ta gặp được cái câu A Di Đà Phật, pháp niệm Phật là pháp nó ứng hợp với cái đời mạt pháp này, ứng hợp với tất cả mọi người chúng ta này, để mà chúng ta ứng dụng cụ thể nó xác đáng để đi về Tây Phương. Ở đây xin thưa thật với chư vị, tôi nhìn qua nhìn lại thấy như người nào cũng giống giống như Bồ Tát cõi Tây Phương hết trơn. Ngon thấy ngon. Bây giờ quý vị cứ thành tâm, biết ba cái điểm này mà bám cho thiệt chắc, đừng có ly cái ba điểm này ra, là đừng có nghi ngờ, đừng hỏi lên nó xuống nữa, hỏi gì, hỏi đại ba cầu bốn cầu thì cũng nhiều rồi, nhưng hỏi nhiều cũng được, không sao. Rồi cứ việc lòng, cứ một lòng một dạ cầu cho mình đi về Tây Phương đi. Cho nên những người mà cầu đi về Tây Phương á, quý vị biết không, khi mà có bệnh xuống người ta mừng lắm, mà cứ ta mừng lên cái tự nhiên bữa hết hết cha bệnh rồi, bệnh nó hết luôn. Nó mới cười lắm à. Cái người ta có bệnh, gặp bệnh sao mừng quá trời, mừng quá, bệnh này chắc chứng đòi này, chứng đòi là cái cơn bệnh đó, chứng đòi này là mình về tới quê hương có tổ tiên, mừng quá, mừng lên cái tự nhiên không uống thang uống thuốc gì được nữa, hết trà nó mất, bệnh nó tiêu hồi nào không hay, vô tình cái thân mà thân nghiệp lực của họ đó, thân bệnh hoạn của họ nó biến thành cái sớ nguyện của họ. Họ thấy như vậy mà cái miệng lưỡi của họ còn ngon lành hơn, cái thân tướng còn tốt đẹp hơn, rồi cái chân tay người ta cũng lanh lợi hơn, đi khắp nơi không đi, ta đi dạo dạo mấy cái này đi, rủ người này rủ người nọ niệm Phật, vô tình người ta làm đạo mà không hay. Bây giờ thấy ra anh thằng nữa thấy không này, cho nên hay lắm quý vị ạ. Đừng có bài mà cứ nói đời này tôi đẹp quá mà về Tây Phương làm gì, cứ nói những chuyện mà chuyện sai lầm. Dù có nhiều người cũng đem kinh Phật ra mà giảng nữa, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bây giờ thế gian này khổ quá rồi, lên phương trốn nó làm gì đó. Dán toan là dán sai lầm hết. Biết quý vị đây có nghe những lời đó, tôi biết chắc chắn. Ở đây là mình em mình kiếm tiền mình giúp đỡ người nghèo người khổ, đúng mình cứu độ chúng sanh chứ. Ở lên Tây Phương mình cứu độ ai? Nói như vậy á, mà trong khi là lên tới chùa hay tới tự viện, mỗi lần mà tôi cũng tu xong là các thầy á, nguyện đem công đức này gì đó trang nghiêm, mà cái độ nói vậy mà nói như kiểu như vậy, mình nói cho nó có lấy lệ. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trú. Mình cũng đọc như ta, mình đọc lấy lệ. Vì đọc lấy lệ cho nên khi mà cái người hộ niệm ta đứng trước bệnh nhân, anh ấy chắp tay lại, nguyện xin A Di Đà Phật cho con về Tây Phương để được vãng sanh Tây Phương. Nó cái mấy anh này là cái anh mà cực đoan, mấy cái anh này là cái anh mà mê tín dị đoan, mà rõ ràng là trong kinh Phật dạy như vậy, chùa nào cũng dạy như vậy, rõ ràng quý vị đi coi kinh Phật nào cũng dạy như vậy mà nói là chúng ta là dị đoan mê tín, mà lại những người mà còn lịch lãm trong đường đạo mà còn dám nói câu đó nữa chứ. Cho nên quý vị phải nói rõ ràng chúng ta đi đúng kinh, y giáo phụng hành. Bắt đầu từ hôm nay xin quý vị lấy tứ y pháp của Phật ra mà sử dụng, để mà chúng ta cứu, chúng ta được cứu bà con cô bác chúng ta chứ không chết. Tứ y pháp là gì? Một cái vị nào đó hay hỏi kệ họ, họ nói mà đúng kinh thì ta nghe, mà không đúng kinh thì không nghe. Vậy Phật nói đi về Tây Phương là thành đạo vô thượng. Có nhiều người nói đi về Tây Phương là trốn đời. Người ta nói trốn đời, trong kinh không có nói trốn đời. Như vậy ta không theo cái người nói này. Từng chút nghe chưa vậy? Phải lo phải chuẩn bị từng chút cho không thì sai lầm. Thế gian này khổ quá, không ở lại đây cứu độ chúng ta, đi về Tây Phương làm gì? Người ta nói không có, Phật không dạy như vậy. Phật nói đi về Tây Phương để mà có năng lực cứu độ chúng sanh. Như vậy muốn cứu độ chúng sanh là đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương là phải là tôi đi mình đâu, kéo người nào theo được, người nào kéo người đó. Người nào có dùng ráng kéo, ráng làm cho cái tín tâm của họ nó càng ngày nó càng vững. Mình cứu độ từng người có duyên với mình. Đi về trên Tây Phương gọi là cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh thành tựu đạo quả. Chứ không phải tôi có tâm nguyện là cứu độ vô lượng vô biên mà còn chị đây bệnh á, chết chưa chết kêu tôi làm chi, là đi sai kinh rồi. Người này chết mà không biết cái đường nào đi, tại sao không hướng dẫn người ta cái đường về Tây Phương thành đạo? Chứ chưa chết làm sao kêu tôi tới làm gì? Đã chết rồi thì làm sao mà cứu? Vãng sanh còn sống giúp cho họ vững lòng niệm Phật đi về Tây Phương thì tự họ đi như vậy, mình mới hỗ trợ người ta được, để người ta chết rồi chìm vào trong cái nghiệp báo tùng nghiệp rồi. Cái ván này đóng thuyền rồi, dám gỡ ra quý vị, dám tới mà cái thuyền người ta mà gỡ cái ván ra mà lượm ván không? Sức mấy tao quýnh chết. Đúng không? Thì khi mà một người đã chết rồi, đã bị như vậy đó, là cái nghiệp nó đã trói họ, nó lôi họ đi vào cảnh giới đó rồi, thôi chịu thua. Chúng ta có quyền cầu siêu, chúng ta có quyền hồi hướng công đức để họ hưởng được chút nào hay chút đó, tạo được cái duyên của họ thiện chút nào hay chút đó, cầu mong cho trong vô lượng kiếp tương lai hay là trong tương lai kiếp nào đó, cái thiện căn này, cái nhân chủng này nó ứng hiện ra để mà họ được tiên lộ. Nhưng mà bây giờ đây, một đời này đã lú qua, một đời sau chắc chắn họ bị vào trong cái cảnh xấu rồi. Nên nhớ một điều như thế này, khi mà học Phật chúng ta phải nắm cho vững. Chúng ta trở lại làm người này, xin thưa chư vị, quý vị đừng có nghĩ là ta không có một cái điều ác nào vướng theo trơn, mà còn nhiều lắm chư vị. Chúng ta dù có sanh lên trời đi nữa, cái nghiệp ác chúng ta còn nhiều lắm, nó đeo sát bên cạnh đó, chứ không phải không đâu. Cho nên có nhiều người nói, anh nói bây giờ cái người ta niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái người lên về Tây Phương, cái bản thân về Tây Phương, mà cái bà đó làm ác quá. Như vậy cái luật nhân quả ở đâu? Thì tôi nói luật nhân quả là đây này, là ta đang làm người này, tức là thiện phải không, qua đường thiện phải không chứ vậy, mà cái nghiệp địa ngục ta có không? Có dư sức. Tại sao ta không xuống địa ngục mà lại ở lại làm người đây? Quý vị có hiểu cái câu nói này không? Ta đang làm người đây, ta đang mặc áo tràng đây, ta đang tu đây, tức là thiện căn phước đức ta có nhiều lắm. Quý vị nghĩ rằng là ta không có cái nhân chúng sát sanh không? Sát sanh nhiều lắm chứ gì, chứ trước khi ăn chay cũng thế nào cũng có câu cá đó, cũng có sực nạc sực nọ đó không nè. Sực cái con đó tức là cái nghiệp ác, nghiệp sát sanh là cái nghiệp địa ngục đó quý vị. Tại sao chúng ta không xuống địa ngục đi? Các bác có thấm cái câu hỏi này không? Tức là cái nghiệp ác, cái nghiệp thiện nó đầy dẫy trong cái A Lại Gia thức chúng ta. Mà chúng ta đang hưởng cái cảnh giới người, tức là cái thiện tăng trong tam thiện đạo, mà ta chưa bị hưởng cái cảnh mà xuống địa ngục, là tại vì cái nghiệp địa ngục nó nằm im đó, nó chưa rụt rịch, chưa có cái duyên đó. Thì bây giờ đây chúng ta biết như vậy rồi, bây giờ tạo cái nghiệp gọi là nghiệp Tây Phương Cực Lạc đi, tạo cái chúng tử A Di Đà Phật đi, ngày đêm nguyện sanh về Tây Phương đi, cái gọi là cái dẫn nghiệp. Thường thường cái dẫn nghiệp nó dẫn chúng ta trong cái lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta cứ dẫn chúng ta về Tây Phương luôn đi. Cho nên nói đi nói lại gì, chúng ta về Tây Phương được chính là do cái tâm nguyện của cha muốn đi về Tây Phương, nó mới cảm ứng được, nó mới có con đường chúng ta đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta không có đi về Tây Phương, không thèm đi về Tây Phương, niệm Phật để cầu cho hết bệnh, Niệm Phật để cầu cho an khang tráng nghiện. Niệm Phật để cầu trí huệ. Niệm Phật để cầu cái gì đó không biết. Xin thưa thẳng, bất cứ cái cầu nào mà quý vị ứng ra không phải là cái cầu về Tây Phương Cực Lạc, tức là chúng ta đã đi sai kinh Phật rồi. Tức là phạm phải cái câu bất cầu vô cầu trong cái kinh Kim Cang rồi. Mà thật sự, nếu mà chúng ta cầu về Tây Phương thì cái cầu này gọi là chánh nguyện, là chánh cầu. Chúng ta đi đúng kinh Phật. Cho nên từng chút khi mà tìm hiểu cái này, chúng ta từng chút. Chính vì vậy mà khi mà do ông đi đâu biết nghe những người mà thí dụ giảng về gì mà thiện pháp đồ, cái đời này phải làm thiện cho nhiều, không làm thiện cho nhiều thì không làm đâu được, không có làm thiện thì không được đi về Tây Phương, cứ làm thiện rồi ngưng chỗ đó, cái bài pháp này nhất định dù ông không dám phát hành. Mà quý vị phải làm thiện cho nhiều, làm thiện cho nhiều mới có phước xong rồi đem cái phước gỡ về Tây Phương, ngày đêm niệm Phật, tôi ấn hành liên lập tức liền, bảo đảm chắc chắn, tại vì cái lời pháp này là viên mãn. Có nhiều cái phim mà người ta quay những cảnh mà niệm Phật nữa rồi hết bệnh, người ta tán dương ra vô cùng là hay, niệm Phật vô cùng vi diệu, niệm Phật vô cùng nghĩa là ảnh hưởng tuyệt vời, là tại bà cụ này niệm Phật hết bệnh, bà cụ kia niệm Phật hết bệnh, xin như vậy ráng niệm Phật để hết bệnh, nhất định cái video này gặp chị ông là nhất định không phát hành, là không phát hành, không chóc, ai muốn coi thì coi. Nhưng mà tôi biết tại vì cái phim này đã khai thác lượt đi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vô lượng vô biên chúng sanh đang mê mờ, đang tham chấp cái cảnh trần gian này, cứ nghĩ có một chút chút ngon ngon này, bệnh này, là niệm chút hết bệnh cái tự nhiên cái thấy sướng quá, tự nhiên thấy lợi quá, la rao truyền ra. Như vậy cho nên vào trong niệm Phật đường, họ niệm Phật thay vì để họ về Tây Phương, họ niệm Phật để mà cầu hết bệnh. Cái niệm tham chấp cái cõi đời này nó lớn quá, không cách nào mà có thể họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta phổ biến ra, vô tình chúng ta lại đi ngược lại cái lời Phật dạy hồi nào không hay. Cho nên khi mà nghe những lời này, xin chư vị cân nhắc từng chút, không phải là đây là không phải là vấn đề phân biệt chấp trước, mà đây là cái gì? Là giữ vững niềm tin của chính ta, giữ vững niềm tin của người bạn đạo của chúng ta, để cho ta cũng có đường đi sáng suốt, người bạn chúng ta cũng có đường đi sáng suốt, tất cả đều phải hội tụ về một điểm, thì chúng ta sẽ là người có thể trưởng thượng Phật lực, độ được chúng sanh. Nếu mà chúng ta lệch một cái, người Anh người ta gọi là misleading, là đánh lạc hướng người ta. Đánh một lần, đánh lạc hướng người ta rồi một cái. Mà người ta tham vào cái chỗ đó rồi, thôi chịu thua, không cách nào có thể kéo người ta lại. Với hơn nữa, chúng ta không có cái phương tiện nào mà đi tiếp xúc từng người để mà kéo họ trở về con đường thành tựu đạo quả. Trong khi đó, lời thề của Đức A Di Đà Phật, Ngài báo đáp từng người chúng ta ai cũng được cái phước phần đó hết. Tại vì Ngài nói rõ rệt mà, dẫu cho một chúng sanh mà tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác nữa chưa vậy, mà khi nghe danh hiệu của Ngài, phát lòng tín tưởng vững vàng, không còn nghi ngờ gì cả, đem tất cả cái căn lành kia làm ác bỏ, mình làm ác là mình bỏ, làm ác là sám hối, mà bây giờ bắt đầu làm thiện, ăn năn sám hối cũng là một phần thiện. Bây giờ nói Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ con thấy lỗi lầm con lớn quá, con ăn năn sám hối. Một cái niệm ăn năn sám hối như vậy cũng đã có việc thiện rồi. Không đem cái lỗi lầm kia gỡ về Tây Phương, mà đem cái lời ăn năn sám hối gỡ về Tây Phương. Giả sử như những người nằm trên giường bệnh sắp sửa chết, họ ăn năn sám hối, họ lấy cái công đức này gỡ về Tây Phương, họ vẫn được vãng sanh. Trong cái diện gọi là sám hối vãng sanh, tuyệt vời vô cùng. Còn ta bây giờ ta chưa nằm trên giường bệnh, ta còn đi vậy này, ta còn làm được việc thiện này, ta còn khuyên người ta niệm Phật này, ta còn giúp được đạo tràng này, đạo tràng nọ này, ta còn ngày đêm công phu với đại chúng này, công đức của ta biết là bao nhiêu, đem tất cả những công đức đó hồi hướng về Tây Phương. Còn hôm qua ta giết con gà đó ta sám hối chừng này thôi, đem công giết công đức giết đều ta gửi về đó đâu được, trật hết. Phải nhớ như vậy, hôm qua ta cự lộn với người nào đó, cái cự lộn đó là cái sai lầm, sám hối từ này không cự lộn nữa. Nhưng mà không đấy, tôi cự lộn như vậy là tôi làm phải, đem cái cự lộn đó gỡ về Tây Phương là trật liền, không được. Như vậy thì rõ ràng mình đi đúng kinh, đúng pháp, đem tất cả cái công đức thiện lành gỡ về Tây Phương, rồi niệm danh hiệu của ta là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Ngài nói dẫu cho 10 điểm mà không được vãng sanh về đó, Ngài thề không thành Phật. Trời ơi, quý vị có nghe nhiều lúc mà mình thấy cái bao nhiêu cái mê muội, bao nhiêu cái nghi ngờ gì trong tâm của mình, nó bung ra hết đi, nó bung liền đi. Nếu không vào kia chữ bung này, bung liền đi. Còn không bung thì sao? coi những cái phiên bản xanh đó mà giật mình mà bung liền đi. Là gì? Là tạo một cái quả bom nó chuông vô trong giữa cái khối nghi ngờ đó, nó nổ một cái là nó bung hết tất cả những nghi ngờ đó đi. Thì chúng ta thấy con đường thành tựu rõ ràng trước mắt tất cả mọi người ở đây, ai cũng có quyền thành tựu. Cho nên tôi nói gặp tôi mà mấy người mà ung thư rồi đó mà lo sợ, tôi nói thiệt, gặp người mấy người người ung thư tôi nói riết cái tự nhiên vui, vô cùng vui như ngày hội. Tại vì chính tôi cũng nói, tôi nếu mà ung thư tôi khoe hết á, tôi khoe khắp nơi á, tôi nói tôi ung thư rồi, bác sĩ nói tôi sắp rồi chết rồi quý vị ơi, là tôi tung ra là những người mà cảm tình với tôi á, họ ở nhà tới họ hộ niệm chứ sao đâu hả, phải không? Tình thật mà, tôi đã từng nói là một vị tổ người ta tu suốt cuộc đời, quý vị biết không, người ta cái công phu người ta ghê lắm, người ta mới biết được, đoán được, cái nhiều người đoán được rồi sau cùng rồi người ta mới xác định được ngày giờ ra đi, cái công phu của họ mình làm sao mà mình trì theo họ được. Còn bây giờ ta tu dứa ta quậy tu lung tà la rồi bác sĩ cho ta biết cái ngày giờ ra đi, thợ khoảng thời gian ra đi, chúng ta xuống chết luôn thiệt á. Chúng ta đốt một giai đoạn thiệt sự mà ngay trong những giờ phút nằm trên giường bệnh ngộ ra liền cái đạo lý này, ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngộ và mê giúp cho chúng ta thành tựu hay thất bại. Mê là tiếp tục thất bại, ngộ là một ngày là chúng ta thành công. Nhiều khi trước những giờ phút lâm chung ngộ ra một cái thành công liền. Tại sao chúng ta không ngộ ngay bây giờ để cho con đường đi chúng ta ngon lành, phải không, các chị? Thấy sung sướng không? Thấy tâm quán quý vị thấy ngộ hết chưa? Lên đó đang là đi về thành tựu, ngộ liền lập tức. Nhất thiết duy tâm tạng, tất cả đều do chính cái tâm chúng ta định hướng tương lai của tất cả chúng ta. Khổng đầu hết, nằm ngay tại đây khổng đầu hết. Cho nên đừng, xin đừng đánh giá một cách quá thấp cái phương pháp hộ niệm. Đừng có nghĩ rằng là phương pháp hộ niệm là phương pháp của bà già, phương pháp của người tê liệt, tức là nằm chỗ đó, tê liệt đó. Không phải đâu ạ. Cái thân tê liệt là do người ta lúc mê mùi người ta làm điều sai lầm, cái nghiệp chứ nó báo hại cho thân người ta tê liệt. Nhưng mà thiện căn phước nhiều đời nhiều kiếp người ta đã tạo dựng ra, nó ứng hiện về. Cho nên gặp được các vị đại Bồ Tát không? Các vị mà hộ niệm tôi nên thấy các vị mà hộ niệm tôi nên là những vị đại Bồ Tát không á? Người ta có khai thị một cái, nó xoáy từ trong cái tâm ra, búng ra những cái mê muội, làm cho người ta ngộ ra đường đạo. Còn bây giờ ngộ ít thì sao? Ngộ ít thì mình đi về Tây Phương thấp thấp chút, ngộ nhiều đi về Tây Phương cao cao chút. Còn tất cả những cái nghiệp chướng khác về đến đó A-di-đà Phật khai cho ta luôn, quý vị đừng có ngại. Tức là nhược đắc kiến Di Đà, nếu chúng ta về đó thì sẽ gặp A Di Đà Phật. Hà sầu bất khai ngộ, lo gì mà không khai ngộ. Ngài khai giải từ trong tâm đen chúng ta, Ngài khai giải ra trong bao giờ. Chúng giống như là ông dự âm này giải đò khai thị, nhưng qua khai thị giả đò không à? Đừng mình giả đò mình khai, mình nói cho ngon chứ mình không biết gì trơn á. Có biết gì trên Tây Phương đâu mà khai, chúc cha anh về Tây Phương sướng lắm, ngon lắm. Mình đã đò không chứ đâu có biết đâu, đúng không? Còn về trên đó thì sao? A-di-đà Phật trực tiếp khai thị cho chúng ta. Nếu mà thượng phẩm, thượng sanh hòa nữa ra rồi, chúng ta báo thân Phật từng ngày, cộng tu với Ngài. Để mà Ngài trực tiếp khai thị, Ngài phóng quang khai thị. Còn hạ phẩm nằm trong hoa sen, nằm trong hoa sen, Ngài ứng hiện cho trong hoa sen mà khai thị cho chúng ta. Hòa thượng tình không, nó trên cõi Tây Phương, trong hoa sen và ngoài hoa sen cánh giới như nhau. Trời ơi, cái mà khi mà quý vị mà hiểu được câu này, cái xuống nó xuống cung thứ. Có nhiều người đi lên đây vườn, cái vườn nó búp lại cứ trong nằm ở đó, mà cái trong người trong đội đó. Cái hồi đó nó đè xuống, cái nó đâu lại. Nó tầm bậy tầm bạ, không phải nói như vậy. Người ta nói vậy nó sai lầm vô cùng, không phải như vậy đâu à. Không phải là hồ sen đó, nó chút mình ngồn, nó bị cung thứ gì đâu, không phải đâu à. Đọc trong kinh Vô Đường Thọ, quý vị mới thấy cái câu chuyện này nha. Một người về trên Tây Phương mà vô trong nghi thành, người ta trục trặc như nghi thành, nó xoay bằng cát, đá, coi mấy cái chỉ ba vậy nè, cái gì đó, trong gai đồ nó chọt chọt, nó coi như là giống như là để mà coi như địch quân vô, nó bị mấy cái trong đó nó chọt chọt lại, nó không cho vô. Không phải như vậy đâu, cũng ở trong hoa sen đàng hoàng. Nhưng mà trong kinh Phật nói rõ là cái nghiệp của họ mà, tại không tính á, cho nên Phật không vô trong đó được, Phật bị vị nặng này, anh phải chịu, cho nên không thấy Phật được. Không này, cái hoa nó nằm đất cho nó bay lên trời được. Nhưng mà trong kinh Phật đã so sánh là cái ông vua có cái cõi ta bà này, ví dụ ông vua nước Anh, ông vua nước Mỹ, ông vua nước Đức gì đó không biết, không có bằng một tí tẹo cái cánh an lạc của cái người mà ở trong hoa sen mà bị ở trong cái vùng mà vùng biên địa đâu chứ vị. Đến nỗi mà dẫu cho cái ông trời và ông vua của ông trời Dạ Ma Thiên cũng không bằng cái vi diệu của cái người mà ở trong cái cõi nghi thành, tức là cái hoa sen không nở, không thấy Phật 500 năm. Mà Ngài Tịnh Không nói 500 năm là gì? Là lên đó mình ngủ mới 500 năm. 500 năm thế gian này nè. Chứ mình lên đó mình ngộ ra cái mình tin cái là cái hồn nó nhập phóng liền à. Nó cho mình nhập phóng liền tới bắt đầu bay nháy được rồi. Không bay đâu bay rồi. Bất khả tư nghị. Cho nên cánh giới nào trên cây phương còn sướng hết trơn. Ha, sướng quá hả? Thôi, nhất tâm nhất dạ chưa? Giờ quý vị nhất tâm nhất dạ chưa? Các ai muốn ở lại không? Các ai muốn ở lại không? Giờ ai muốn đi về Tây Phương? Cho vô giữa tay lên cho mừng đi. Thôi đi đi. Mới tự nhớ. Mình mới phải ký giao kèo nha. Ai về trước là phải nhớ người sau ha. Phải nhớ cứu độ nhau chứ đừng bày về đó. Thấy sướng quá. Ở đó luôn kỳ lắm. Đúng được rồi. Tôi nói ở đó là nhiều khi kiện. Về đây cứu độ lại chúng ta. Thôi nói dài quá. Bây giờ trở lại cái câu hỏi. Đây được thì mấy câu nữa. Nhớ là cái hỏi hồi trước nghe tôi tương ít quá, tôi cứ tôi nói dài dòng được sau cùng cái nó trễ giờ, không biết mình nói chuyện tới mấy giờ ta. Nói tới mấy?
Dạ,
tới 5 giờ. Nên tôi nói. À rồi. Thôi bây giờ câu thứ nhất, một là cận tử nghiệp, giây phút cuối của một người định đoạt kiếp sau của người đó. Như vậy trường hợp tuẩn tiết hả? Tuẩn tiết là tự tử hả? Còn ha, con người này ngon ha. Hai bà Trưng gieo mình xuống sông Hắc Giang. À, bà Triệu Tự Vẫn năm 2000, hai chị biết lịch sử 248 lúc 23 tuổi ngon lành. Tổng đốc Hoàng Diệu leo lên cây thắt cổ chết ngày 8 tháng 3 năm 1882. Các tướng lãnh miền Nam tự tử sau ngày 30 tháng 4. Trường hợp còn luôn là sao đây? Không có câu hỏi, sao? Trường hợp bị hành hình. Và rồi chân. Rồi sao đây? Rồi cổ sao đấy? Câu hỏi sao không có câu hỏi cứ đưa à, chỉ là những này có được bản sanh không hả? Phải không? Tức là nói lại là những hai bà Trưng nè, gieo mình xuống sông Bắc Giang có được bản sanh hay không hả? Bà đó có niệm Phật đâu vào bản sanh. Bà đó có niệm Phật sanh đâu vào bản sanh. Đúng không? Ví dụ như cái ông gì ông Bùi Thi Xuân, bà Bùi Thi Xuân gì đó bị tử hình, bà trước bị tử hình, bà la lại la số là bà tức giận chết mộ làm sao được vãng sanh. Chắc chắn nào nói được vãng sanh là không được vãng sanh rồi, báo đó. Cái đó là còn bà đi được cái đường nào là do cái nghiệp duyên của bà. Thí dụ một cuộc đời vì quốc gia, vì đại sự mà chết thường thường là cái nghiệp sát của họ nó nặng lắm. Nhưng mà cái nghiệp thiện của họ cũng rất nặng, tại vì họ cứu vực chúng sanh. Trên hai cái nó phân lại, nghiệp thiện thì được hưởng phước, mà nghiệp sát vì sân giận cho nên thường thường nó đi vào con đường gọi là được Atula nhiều lắm. Thường thường cho nên gọi là người ta nói là sinh là vi tướng, tử vi thần, tức là các vị thần mà thần linh, thường thường là các vị đó thường hay ứng hiện như vậy. Nó có khó gì đâu vậy? Tại vì người ta một lòng là trung trinh báo quốc, tức là họ đó là họ làm thiện vì cái tâm mà tâm báo về cho cả một cái quốc gia dân tộc, cho nên cái phước họ nó lớn lắm. Họ là những người thiện, nhưng mà cái tâm sân hận của họ người ta không bỏ. Cái tâm mà sát hại người ta không bỏ. Cho nên thường thường khi mà đối ứng như vậy thì cái tâm thiện lành để cứu độ chúng sanh là đi về cái tâm thiện đạo. Mà cái tâm sát sanh là cái thiện đạo nào mà ứng hợp với sát sanh nhiều nhất chính là cái Atula. Cho nên các vị tướng lãnh thường thường là sinh về cái hàng đó nhiều lắm. Thực sự. Nói ra thì mình đâu có biết đâu. Nói người ta làm sao làm cái cảnh giới của họ mà. Các vị mà nghe trong cái là kinh của ngày Tịnh Không đó. Ngài nói Nhạc Phi đó. Một đời vì nước, vì vua đó, nhất định là trung trinh báo quốc đó. Nhưng mà khi bị hại xong là ở này làm tướng thì xuống đó cũng làm tướng luôn. Tướng trong đường quỷ, vẫn đi tiếp tục chiến tranh. Tức là thường thường như vậy. Thì chúng ta đi con đó cũng được, nhưng mà đi con đó làm chi? Đi về Tây Phương thành đạo vô thượng, cứu độ chúng sanh. Nếu mà chỗ nào chiến tranh nhiều quá chúng ta tá hòa giải đi. À, chứ chúng ta nhào vô đó có chừng. Không nè, cho nên thành ra xin thưa với chị về là tôi chủ trương là không có gì, không có chống đối, cũng cạnh cãi, cũng làm gì khác, cứ lo niệm Phật, thành tâm niệm Phật để mà chúng ta giải thoát, chư vị ơi. Thì cái những chuyện là như vậy, người ta vì quốc gia đại sự, người ta phát tâm nguyện là quyết lòng tôi cứu quốc gia, thì có thể họ đầu thai lại thành trong cái cõi nào đó để mà cứu độ chúng sanh. Họ cũng có cái tạo cái phước đó, nhưng cái phước đó mà đâu có phải là cái chỗ mà thành tựu vô thượng, thành đạo vô thượng. Hai vấn đề nó khác nhau ha, rõ ràng chưa? Cho nên rõ ràng như vậy ha. Giữ cái câu hỏi thứ hai, Nguyễn Thái Học thì nó cũng giống giống như vậy đó. Thường thường cho nên quý vị mình thấy nó có lạ lắm nha quý vị. Đó mình nói rõ ràng chút, ví dụ như ở bên Liên Xô. Thế này, người ta thay đổi chế độ không có một tốt một giọt máu. Có một lúc, có một lần Ngài Thành Không, Ngài nói, Ngài giảng như thế này. Quý vị có biết là khi ví dụ như là mình bắn cái người cái thù đó, hai bên bắn cái thù nhau đó, cái thù đó nó đầu thai vô nhà mình luôn. Đúng không? Là vì cái tâm nguyện của họ. Họ đầu thai nhà mình. Thì cái người con của mình là mình truyền cho nó, chứ truyền con cho nó gì? Chính cái con này nó phá toa tan cái sự nghiệp của người cha. Đúng không? Nó là có thể là như vậy. Thì cái đó là cái mà mình hiểu được như vậy rồi. Thì xin chư vị là đừng có đi cái đường đó. Mình có phá tan sự nghiệp để mà thỏa mãn cái uất hận của mình, thì mình cũng chìm đắm trong cảnh luân hồi lục đạo rồi. Không ai có thể khai thì chúng ta con đường siêu sanh thành đạo vô thượng đạo hang. A Di Đà Phật. Giữ di hài người thân ở cạnh. Mấy người đây tính tính chỉ dạy. Xây mộ trong nhà, giữ xác bên cạnh, lấy tro cốt làm nữ trang. Quý vị làm chuyện đây, chuyện đâu phải Phật Pháp đâu mà đưa qua đây làm chi vậy? Làm chuyện sai lầm. Mình cứ lo Phật Pháp, mình lo Phật Pháp đi. Khi mà trước khi người chết thì tới khuyên người ta niệm Phật đi. Niệm Phật xong rồi muốn chôn cũng được, muốn thiêu cũng được. Để làm chi? Nếu mà người đó buông ra thì chôn xác cái đây là cái vô thường, trở về vô thường ở cảnh giới nào cũng được. Còn gì? Có nhiều người nói tôi tu là mục đích của tôi là để kiếm chút xa lợi để mình lưu lại cho con cái. Muốn cái xa lợi thì trước khi đi nói con cái hút mớ cát cái bỏ vô. Chị đâu không? Cái cát ở đâu có cháy hết đâu hả? À. Chừng mà lượm ra mình lọc cái đó, trời ơi. Đâu có cái gì, tất cả cái đó là chỉ là cái huyễn tước mà thôi. Nếu mà thực sự có xa lợi, chẳng qua nó còn thêm một cái thổi tướng tốt đẹp nào đó thôi. Chứ đâu phải lấy cái hộp xa lợi đó mà chứng minh là cái người thành đạo đâu hả? À. Cho nên quý vị đừng có chấp, đừng có nghĩ chuyện đó. Mà tôi có gặp một vị rồi. Ngài muốn bây giờ làm sao mà giữ cho được cái hộp trả lợi, thôi cho hộp trả lợi nào. Mình chưa chết là có nghĩ hộp trả lợi. Mình nghĩ cái hộp trả lợi tức là nghĩ theo cái huyễn tướng, nghĩ theo những cái trầm luân trong cái bể khổ này. Tại sao không nghĩ A-di-đà Phật, không nghĩ cảnh giới Tây Phương, không nghĩ mình sẽ về Tây Phương để độ chúng sanh. Còn khi mà mình nghĩ mà chí thành chí thiết như vậy, mình tu tâm thanh tịnh như vậy, tự nhiên nó cảm ứng, làm cho cái da thịt của mình nó biến thành kim cang bất hoại, phải không? Mình niệm Phật chí thành thì tự nhiên cái thịt mình nó biến thành kim cang bất hoại, chứ giờ có nghĩ cái kim cang bất hoại đâu có phải, chứ lại giờ niệm cô lựa một cái cục kim cương rồi nói con cháu lén bỏ vô rồi trương lên là cho mình có xá lợi là được xá lợi đâu ạ. Những chuyện đó nó vô ích, cho nên có những cái chuyện mà người ta nói mất cười lắm. Tôi trong cái công án của thiền, nhà thiền ấy, có một vị đệ tử đi đám tang á, đám tang có một người. Rồi cái khi mà thiêu ra cái có xá lợi chạy về mừng quá. Trời ơi, khoe với sư phụ, trời cái người này tu hành đắc đạo cho nên có xá lợi mừng quá. Thì vị thiền sư đó ấy, dạ con, cái ngày dắt cái rửa. Cái vừa chạy lên trên bàn thờ. Tại trên bàn thờ có một cái tượng Phật bằng gỗ. Hả? Ngài nói, chứ sư phụ làm gì? Người ta chế cái tượng Phật này ra, trong trường phòng này chắc có xá lợi nhiều lắm con ơi. Cái làm cho một chút xíu như vậy làm cho cái người đệ tử đó ngộ đạo. Quý vị thấy không? Mà tôi nói giờ đừng quý vị đem bài đem lượm lập thiệt không được à. Là ngày đó ngày làm dựa theo cái phương tiện này, cái cách này để mà làm cho cái người đệ tử này ngộ ra. Ngộ ra gì? Là ta dạy con tu hành là con thành đạo, con thành Phật, chứ không phải dạy con mà nó tìm cục xá lợi đó. Nếu mà cái người sắc phàm đó mà có xá lợi thì trong cái thượng Phật này biết bao nhiêu xá lợi trong đó, phải không? Ta chế ra thế nào, ta ôm một mớ mà thực ra chế là gỗ không chứ có gì đâu. Người đệ tử ngộ ra là đệ tử đó đã tu hành rất nhiều rồi mà chỉ còn có một cút đó thôi mà bị kẹt, ngài mới làm như vậy. Đó tất cả là để mà độ cho một cái cá nhân đặc biệt nào đó. Còn chúng ta không biết đem cái đó ra để mà giảng giải người ta rồi bậy người ta làm như vậy, chúng ta tạo nghiệp không tốt. Một cái nữa là cho nên lấy hài cốt làm nữ trang này đồ đó thì muốn làm sao làm không biết. Giữ xác bên cạnh, muốn giữ xác sao giữ rồi nhà nước bắt đáng diệt, ai bắt đáng diệt, đúng cái. Cái là tái sinh, đúng một năm sau, trùng tên Việt Nam dù đứa bé do bố ngoại quốc, mẹ là Việt Nam và không được nói tiếng Việt. Đi tu đạo Phật mà còn nghĩ tới cái đường tái sinh, thì một là Bồ Tát trên cõi Tây Phương thị hiện. Muốn tái lúc nào tái, muốn sanh lúc nào sanh, muốn về lúc nào về. Còn phàm phu mà nghĩ con đường tái sanh, thực sự là điều oan uổng. Đang tiếc, một đời tu hành, sau cùng rồi, không giải quyết gì hết. Nhất định, biết ở đây có người nào ở Tây Vương, ở Tây Vương mà lén lén như này để cứu độ chúng sanh nằm đó, thì cái đó tự quý vị biết. Mà mình xót lại từ đầu chế chính đuôi, mình không phải là cái hạng đó, thì nhất định quý vị đừng bao giờ nghĩ là tôi tu như thế này để đời sau tôi được tu tiếp, tôi tu như thế này để đời sau tôi hưởng phước, hưởng phước rồi tu tiếp. Có rất nhiều người đã nói câu chuyện này với Diệu Âm. Diệu Âm A Di Đà Phật lắng lẽ bước ra đi liền lập tức, không thèm nghe, tại vì nhất định đây là con đường sai lầm. Đạo Phật là để cứu vượt qua sanh tử luân hồi, cứu về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà tu hành mà để quyết định một đời sau tu tiếp, gặp minh sư, gặp chùa lớn, không có là không, bảo đảm. Thời giải thoát đã qua rồi, thời thiền định đã qua rồi, thời mà bây giờ bắt đầu thời thập tự. Ra qua khỏi cái thời thập tự, nó sẽ biết cái thời gọi là thời đấu tranh kiên cường, để nó phát tan Phật Pháp. Quý vị nên nhớ, không dễ gì mà đời sau chúng ta gặp lại được Phật Pháp đâu. Chắc chắn như vậy. Mà gặp rồi mà gặp cho chúng đúng danh Pháp nữa, không, vô cùng có. Thẳng thắn ngay từ thời bây giờ chúng ta vẫn thấy như vậy. Hình thức là nói là tu học Phật, tu học chùa, học tu học gì đó, nhưng mà coi cho kỹ, lạc nhiều lắm quý vị ơi. Mà đã lạc, tức là không còn chánh nữa rồi. Khổ lắm, tại vì là ma pháp mà. Ma pháp là gì? Chánh pháp tàn lụng, nó tàn lụng từng ngày, từng giờ, nó tàn lụng từng năm, từng tháng. Đừng nghĩ rằng là sau này chúng ta gặp được minh sư, không có là không có đâu ạ. Bảo đảm chắc chắn quý vị, không có là không có đâu, đừng bao giờ nghĩ. Cái chùa thì nó có thể nó cao đó, nhưng mà không có đâu. Cho nên Ngài Tịnh Không Hoằng Giảng hay lắm quý vị ơi. Lập một đạo tràng ra, hãy chú tâm về chữ đạo, đừng lo lắng chữ tràng. Tràng là cái nhà chứ không có gì hết trơn á. Đạo là gì? Đạo là con đường. Phải có con đường đi rõ rệt, phải có cách hành đi rõ rệt, vững vàng, để như người ta tu. Chứ phải lập cái đạo tràng cho to mà không biết cách nào tu hết trơn. Những người ta nương vào đó, người ta không biết con đường nào hết trơn, làm sao mà người ta thành tựu. Thực sự như vậy. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là đời sau chúng ta sẽ gặp được minh sư, đời này mà không gặp được, làm sao đời sau gặp được. Rõ ràng mà nếu mà đời sau mà gặp được như vậy, là sau này mà có nhiều minh sư như vậy, thì thời này đang trở thành cái thời chánh pháp rồi, đâu có phải thời phạt pháp rồi. Mà phạt pháp nó mặc lòng đến sau cùng rồi, chính chư Phật cứu vãn không được. Đó là cái do cái nghiệp của chúng sanh nó quá lớn, nghiệp chúng ta quá lớn, cộng tới nghiệp chúng sanh nó càng ngày nó càng lớn. Cho nên ngày hôm nay mà gặp được con đường đi về Tây Phương đến thành đạo, xin thưa thì tôi nói thiệt quý vị, nếu mà quý vị tin tưởng như vững vàng mà quyết lòng quyết dạ mà đi, tôi muốn thề thì tôi muốn quỳ, tôi lấy từng người nó đá luôn. Tại vì những vị Bồ Tát hết thời nào vẫn lại ở, phải không? Phải lấy cái cơ hội này mà đi, không có cơ hội này tôi nó bảo đảm tái sanh làm gì? Người nào đi tái sanh kệ họ, mình làm sao mình cản trở họ? Nhưng mà đây là con đường sai lầm. Tái sanh làm người là gì? Tu ngũ giới đó. Tu 100% ngũ giới mới có khả năng làm lại làm người. Nhưng mà coi chừng tu 100% mà thời gian từ bây giờ mình tu cho đến ngày mình nghéo tức là mình chết, cái phước của mình chưa chắc gì nó bao được cái họa trong quá khứ mình đã tạo cho chúng sanh đâu à. Nhớ là điểm này á. Chứ không phải nói là Phật nói là tu ngũ giới là được làm người, mình cứ tu ngũ giới. Ngủ giới làm sao vô trong chùa đi bố thí một chút, hay là kinh cửa này kinh người nọ, chê người này chê người nọ, tâm sân si, cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn, cái tâm sân giận, nó nối nó trung trung điệp điệp trong đó, làm sao mà chúng ta trở về làm người được? Mà trở về làm người với cái dạng mà dạng phước báu đó, quý vị cứ coi những người mà tỷ phú trên thế gian này, quý vị mà nói Phật pháp Phật báu, quýnh một cái là rúng răng luôn á, chứ không giỡn đâu. Không cho là không cho đâu, không thèm là không thèm đâu à. Cho nên tất cả những cái đó chỉ là con đường đọa lạc trong tương lai, chờ đợi mình cho có gì hết. Cho nên tốt nhất là gì? Cơ hội này trời nó quý vô cùng, gọi là hy hữu một ngày. Hôm nay mới có gặp trong vô lượng kiếp rồi. Quý vị ơi, đây là Phật nói, chứ phải là cô dám nói đâu. Phải không? Tái sinh làm gì? Có nhiều người nói tôi nhất thiết là tôi à. Chết chết gì tuần gì ở Việt Nam chết à? Việt Nam trời đời này mình ở Việt Nam, chứ cái đời trước mình có thể là ở trong cánh trời này, hay là một cái giới nào khác, hay là ở cái xứ trần nào khác đó. Đâu có phải là quê hương đất tổ của ta ở Việt Nam. Không phải. Quê hương đất tổ của ta chính là chân tâm tự tánh. Ở đâu? Ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chính cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà của chân tâm tự tánh của chúng ta ứng hiện tại đó. Cho nên cái cõi trên Tây Phương Cực Lạc nó hay lắm quý vị ơi. Cái cõi thấp là cõi phàm thánh đồng cư. Cái cõi cao hơn chút, phương tiện hữu dư. Lên lên chút, thực báo trang nghiêm. Và cái thường tịch quan thường độ nó nằm y một chỗ, ở tại một chỗ, thông với nhau hết trơn. Còn ở đây á, quý vị có thể bắt đầu gió, nó lột ra cao cao, tôi kẹt quá, ít khi nói. Còn ở đây chúng ta cũng là phàm thánh, tức là người phàm như chúng ta và các vị thánh nhân Bồ Tát ở chung một chỗ mà chúng ta không thấy. Chúng ta không biết, các ngài tìm cách thị hiện này, thị hiện nọ, được tìm cách cứu chồng. Ngài đã đi đâu? Thực ra ngài, các ngài ở đây trong đầu hết. Ta đang ngồi đây nói chuyện, các ngài biết hết. Chẳng tin các người nào ngon mới ra cái thần như là thiên nhãn thông, thấy rồi. Thấy gì? Chư vị thiên lang hộ pháp nhiều khi ở sát bên cạnh chúng ta. Chư quý thần nhiều khi ở sát bên cạnh chúng ta. Các vị mà cứ nói gì đó, vong linh, hương linh đồ, ở sát bên cạnh chúng ta. Chính vì vậy mà có nhiều người ta biết được, ta thấy được. Ở sát bên cạnh chúng ta chứ không đâu hết. Tại vì con mắt chúng ta phải đeo cái kiếm mới thấy được cái chữ. Cái chữ này là chữ hữu hình mà ta phải đeo cái kiếm nữa. Hướng chi là cái chuyện mà vô hình. Con mắt chúng ta nó dở ẹt, không có gì mà quan trọng. Cho nên tất cả những cái thân thể chúng ta nó đều còn bất tỉnh mà. Nó dở ẹt này không có gì hết. Nó chỉ mình mượn tạm một vài năm mình dùng xài, sau đó cái nó cũng hư hết. Cho nên tốt nhất không đi con đường tái sanh. Thẳng thắn đi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi chứ vậy. Tôi tha thiết nói chứ vậy. Có rất nhiều người cứ nói tôi cầu cho cái đời sau làm như thế này. Nếu mà quý vị cầu như vậy, những lời nói này vô giá trị. Mà thường thường những người mà không chịu chuyển đổi chuyện đó, nghe vợ ông nói một vài lần là bỏ đi. Và nhất thiết tôi nên gặp ông vợ, không thèm nói, không thèm tiếp nữa. Tại họ đi con đường như vậy thì thôi chịu thua, không biết cách nào có thể giảng được. Mong cho chư vị hiểu ra được chỗ này, quyết tâm quyết chí đi về Tây Phương. Câu hỏi thứ tư là tìm thân chủ, nếu không khéo sẽ bị phản ứng ngược. Tìm thân chủ chưa chắc thân chủ đó là thật. Nếu quý vị hiểu rõ là Phật một cái, thân chủ của mình coi chừng là thân chủ giả chứ không phải thân chủ. Nếu mà có thân chủ giả nữa cũng tìm lại làm gì, cũng không cứu được người ta bản thân về Tây Phương Cực Lạc đâu. Không cứu được người ta thoát khỏi cái cảnh ma quỷ đó đâu. Không cứu được cái khối mà cái cảnh mà không nhà không cửa đâu. Muốn cứu thì sao? Đi về Tây Phương đi. Hồi sáng nói rồi, ngày mình đi về Tây Phương, cái thân chủ của mình đang nằm trong chỗ nào đó coi chừng người ta thoát nạn, đang bị kẹt trong cái thân con heo con bò gì đó, tự nhiên cái ngày đó con đó nó chết, nghĩa là nó siêu qua cái cảnh ta mắc đạo. Muốn cứu là cứu vậy, hay hơn sao? Tìm nó là làm gì? Tìm nó để khắp người ta một vài tiếng rồi có cứu được gì đâu, không cứu được gì cả. Nhưng mà thật coi chừng, mình hiểu được Phật pháp, mình biết thế giới mong huân huyễn mộng vô cùng, chưa chắc gì đã thật, bảo đảm chắc chắn. Cho nên những người mà có những thần thông đạo lực, có dị ứng gì đó, dị gì đó, thần công năng đặc gì đó, phải lo mà nhiếp tâm lại, niệm Phật đi cho rồi. Đừng có tung hoành quan tạc ra mà rồi coi chừng có ngày bị họa không tốt. Còn cái thân này là còn đại họa. Mau mau niệm Phật, cầu Phật gia trị để có ngày thành tựu. Sướng quá. Giờ chưa mất 3 giờ mà có 3 câu hỏi thôi. Ai muốn hỏi nữa không? A Di Đà Phật, đây là câu hỏi khác. Thưa cư sĩ, một người bị tai nạn giao thông chết, thụ niệm có được bản sanh không? Được. Nhưng khó dễ, khó. Ai cũng được bản sanh hết. Nhưng mà khó dễ là từ họ. Cho nên muốn tránh được tai nạn, cái chỗ này xin chư vị bắt đầu từ đây lo niệm Phật trước đi. Tôi cũng có thường nói, ở ngay cái vùng Vạn Giả cách đây 3 năm có một cái người, cái chị đó, chị đi xe Honda bị tông, đem vô bệnh viện chết liền. Thì cái người chị đó, người ta cũng có cái duyên biết khổ niệm, biết niệm Phật. Chị đó, các vị tới làm gì đó, làm chụp hình rồi khám xét mổ thay đồ để mà coi như là bắt tội cái người nghi người mà tông đó đó, để mà kiện tụng đó. Chị đó nói tôi không cần, bây giờ tôi quyết lòng tôi hộ niệm cho đứa em tôi vãng sanh. Các vị đó nói tôi không cần, tôi quyết lòng tôi là người thân chủ duy nhất của người này, tôi không cần, tôi tha hết. Bây giờ quý vị bắt sẽ bắt cũng cần nữa. Chị đó cương quyết không cho ai đụng chạm thân thể, chị đó quyết lòng niệm Phật. và chị ta đem cái thân đó về nhà. Quý vị thấy là trong cái những cái cảnh khổ không? Tức là trong khi mà sắp chết như vậy mà quyết lòng tranh đấu với người ta như vậy rồi đem về, mà đi chị ta quyết lòng hộ khai thị cho cái người em đó suốt trong cái đoạn đường về tới nhà. Về tới nhà rồi một mình cổ đứng ra hộ niệm liên tục cả ngày cả đêm như vậy, 19 tiếng đồng hồ sau, thì cái thần tướng nó biến bất khả tư nghị luôn. Vì một cái chuyện thần tướng này mà thượng tọa Thích Lương Ân ở chùa Bửu Lâm Vạn Giả giật mình tỉnh ngộ, ngài lập ra một lần 7-8 cái bàn hộ niệm liên tục để mà ngày đêm hộ niệm cho người ta. Năm ngoái tôi về, thường thường tôi về là không tránh được thầy, thầy mà thầy biết được là thế nào thầy không kêu, mà kêu thì đừng mà đi, mà đi ngang cái miền Trung á, thầy phải ghé vô, trong ghé vô là thầy buồn lắm, thầy la lắm, cho nên cũng ghé vô. Thầy cứu độ rất nhiều người, thầy quyết lòng đi con đường hộ niệm. Thì chứng tỏ rằng là một người mà bị tai nạn giao thông chết, nếu mà có hộ niệm cẩn thận có thể vãng sanh. Tôi nói có thể chứ tôi không nói là chắc chắn, là quan trọng là chính người đó sau những cái cơn kinh hoàng đó có thực sự thanh tịnh lại cái tâm chưa, điềm đạm lại cái tâm chưa, quyết lòng niệm Phật hay không, do chính người đó, chính cái công phu của người đó. Cho nên xin như vậy mà có một ban hộ niệm rồi, không phải cứ nằm chờ cho đến chết rồi kêu ban hộ niệm đó. Gặp chính tôi mà tôi gặp như vậy tôi cũng đành chịu thua, chứ tôi không cách nào tôi làm được. Mà chính cái công phu của mình nó giải quyết cho mình rất nhiều. Cho nên đừng có nên ý y vào cái vấn đề hộ niệm. Hộ niệm là gì? Là giúp cho người bệnh đầy đủ tín hạnh nguyện để vãng sanh. Còn những cái mà giúp đó là gì? Là giúp cho họ trải qua những ách nạn, những khổ sở, những chướng nạn này, chướng nạn nọ. Đó là cái phần hành của ban hộ niệm. Còn chính người đó phải có đầy đủ tín hạnh nguyện thì mới được vãng sanh. Cho nên vì vậy, chúng ta biết được như vậy. Đừng nghĩ rằng là mình tu hành như thế này là sau cùng mình không bị nạn đâu ạ. Mình ngừa trước đi là phải lo công phu. Công phu mà tạp quá thì theo như Ngài Tịnh Không, Ngài đã nói tạp quá không cách nào vãng sanh được. Chuyên là để chi? Để khi mà mình nằm xuống rồi nó tới nó trong cái rầm rộn cái mình đừng kêu cha kêu mẹ kêu quý của thần nữa, mà trong cái rầm những cái rồi lúc đau quá cũng ráng mà niệm Phật. Lúc mà người ta thấy con cái khóc kể gì tùm lum tà la, mình cũng ráng mà niệm Phật. Chứ thấy con cái khóc rồi mình không khóc theo con thôi chịu thua. Rồi công an tới nó nói cái thằng này cái tại tại là cái bà này bà đi tầm bậy trên xe tông, mà thực ra cái xe nó tông mình nằm nghe giờ vậy mà tức quá. Tại là tôi đi đúng mà thằng đó nó sai mà cứ nói tôi đúng, giận lên cái không cách nào vãng sanh được. Quý vị thấy rõ rồi không? Lúc đó thì mình sai cũng chết rồi, mà mình nói cũng tha hết. Tha người ta để về Tây Phương. Tâm mình nó định lại, tâm mình nó tịnh lại, mình rời tất cả những ách nạn ra, chính là cái tâm mình này. Cho nên xin thưa chư vị là phải lo công phu, chứ đừng có nên mà ý là thua, tự mình mất phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Uống lắm chư vị ơi. Chư vị là được tội này. Tôi thấy, tôi nghe mà quý chư vị mà chết rồi tôi thấy. Một là chư vị không chịu công phu đúng cách. Hai là ở tại đây không chịu chú trọng về cái vấn đề hộ niệm. Cứ lo nghĩ chuyện nhất tâm bất loạn nào là diệt nghiệp diệt độ. Những người nào nếu tôi quyết lòng diệt cho hết nghiệp nay liền ngay lập tức, ngay chiều hôm nay luôn, hay là bây giờ thầm là chuyển liền đi, tôi không nguyện như vậy nữa, bỏ nguyện này liền. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương. Không nguyện là con nguyện cho hết nghiệp để con về Tây Phương. Con nguyện là nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, hết bao thân này vãng sanh Tây Phương. Tức là nó tăng trưởng được bao nhiêu thì mình ngon bao nhiêu. Không tăng trưởng mình cũng đi về Tây Phương. Nghiệp chướng nó tiêu được bao nhiêu mình sướng bao nhiêu, còn không thì bao nhiêu gối lại đó đi về Tây Phương đi chứ vậy. Đừng bao giờ phát tâm nguyện tận diệt hết tất cả nghiệp chướng rồi mới đi về Tây Phương. Bồ Tát mới làm được như vậy, chư Phật rồi mới làm như vậy, đi về Tây Phương dòng xong rồi quý vị xuống đây nguyện như vậy cũng được, không sao hết, tại vì mình đã thoát vòng sanh tử rồi, mình xuống đây mình giải đọa rồi. Còn nếu mà không phải là cái dạng giải đọa, xin chư vị nhất định phải chú ý từng chút cái kiểm điểm lại, chứ không kiểm điểm thì coi chừng sai lầm chết luôn. Vì sai lầm như vậy mà cho nên chùa chuyện nổi lên rất là nhiều, tu hành rất là lâu mà không tìm ra một người thoát vòng sanh tử, tại vì không có người khai cho mình những điểm sơ xuất trong lúc tu hành. Thấy uổng không? Ha, ráng lên. Câu hỏi khác, xin cư sĩ về vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Người muốn vãng sanh về Tây Phương phải có phát tâm Bồ Đề phải không? Nếu có phát Bồ Đề Tâm là như thế nào? Nghi thức phát Bồ Đề Tâm là như thế nào? Phát Bồ Đề Tâm đối với pháp môn niệm Phật nó dễ ơi là dễ, không cần gì phải mở lớp, khó mở lớp gì hết trơn, không cần gì phải dạy dỗ gì hết trơn, dễ. Tại vì pháp môn dễ, vô cùng dễ, nó gọi là dị, dị là dễ. Chính là cái người muôn vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc là phát Bồ Đề, Bồ Đề Tâm. Người nào mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có phát gì phát thì nó không tiểu cũng đại, đại là lớn lớn chút á, lớn gì lớn cũng không bao giờ viên mãn. Không chánh thì tà, chánh là thắng á, tà là quẹo á, là trật á, là cũng là vì cái tâm tham gì đó mà phát, cũng thêm vào như đó không bao giờ viên mãn, cũng không phải là vô thượng Bồ Đề Tâm. Tôi ví dụ như một người đề Bồ Đề Tâm là như thế này nè, là giác ngộ đó. Thí dụ như hôm qua mình giận người ta, nó giận là sai, bên này mình không giận nữa, không giận là giác đấy, giác cái chữ giận, cũng có giác đó mà giác với chữ giận thôi, đúng không? Đơn giản như vậy. Hôm qua mình kẹo, kẹo là tham á, bây giờ nó hôm nay tốn kẹo nữa, có tiền tôi thì bố thí người ta, cũng là giác ngộ rồi đó. Bồ Đề là giác, nhưng mà giác chút xíu xíu thôi à, giác bỏ cái tham đó, còn cái si làm sao, còn cái sân làm sao, nó đủ thứ. Đi giác ngộ là thấy chúng sanh năm trước khổ quá mình không thương, thấy bên này chúng sanh khổ quá mình thương, phát lòng thương để bố thí, cũng là giác ngộ đó. Hôm qua mình không giác, còn mê muội, nhưng mình không thương người ta, nên mình giác ngộ mình thương người ta, nhưng mà có chút xíu đó thôi à, nó tiếp theo à. Những cái đó tốt hay xấu? Tốt, tức là cái đại thì nó tốt hơn tiểu phân nè, nó tránh nó sướng hơn tà phân, trực thắng quẹo 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 quăng lăng quăng lăng quăng. Nhưng mà tốt thì tốt, nó vẫn ở trong cái lục đạo luân hồi này hết, không có thoát ra đâu. Cái nào là cái ngon nhất? Cái nguyện vãng sanh về Tây Phương, một đời thành đạo vô thượng, một đời thành Phật. Cho nên cái nguyện thành Phật là nguyện đại giác ngộ, là chánh giác ngộ, là viên mãn Bồ Đề Tâm mà Ngài Ngộ Ích nói. Vãng sanh về Tây Phương, người nào tha thiết nguyện như vậy là phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài Tịnh Công nói, cái bà già bà không biết chữ, biết nghĩa, không biết kinh, biết pháp gì trơn, bà cứ tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương. Hỏi bác có biết cái đạo lý này không? Tôi không biết gì hết trơn, cái gì cũng không biết. Bà cụ đó, bà đã phát một cái tâm vô thượng Bồ Đề, là do cái thiện căn phước đức của bà gieo trồng trong nhiều tiền kiếp lớn, vô cùng lớn, ta không thể nào phân biệt với bà được. Còn những người có chút học vấn này học vấn nọ, đưa cái học vấn này học vấn nọ, học vấn đó là do một cái ông nào đó, ông em ông nghĩ ông giết ra cuốn sách đó, ông đó có phải là Phật đâu, chính ông đã chết rồi, đã nằm ở chỗ nào đó rồi, mà ta cứ theo cái thuyết của ông đó mà nói dốc cái thế gian, để chúng ta gì cũng xuống những nó mồ mà chịu nạn với người ta, đâu có gì nào viên mãn, đâu có gì thấy. Cho nên xin chư vị phải có một cái tâm giác ngộ kịp thời, là cái tâm Bồ Đề đó. Tâm nào thành Phật là tâm đó giác ngộ, chắc chắn mình hiểu rõ. Đức Bổn Sư Thích Ca nói rõ rồi, người nào mà đi về Tây Phương thì một đời thành đạo vô thượng, là một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên người nào đi về Tây Phương, Ngài nói là thành Phật luôn, Ngài nói thẳng thắn luôn. Tại vì lên đó mình không còn chết nữa, mình không còn sống nữa. Còn ở đây bây giờ có phát Bồ Đề Tâm này, phát Bồ Đề Tâm nọ, đồ nào, lễ này, lễ nọ, có này, có nọ, gì đó, rồi cái điều này, điều nọ, lung tung bang hết trơn. Nhưng mà rồi sau cùng, không được cái phước phần siêu sanh tịnh độ. Thì cái đó để làm cái gì? Thêm một cái hoa hòe làm gì? Cho nên đừng đi con đường khó quá, mà đi con đường dễ, dễ ơi là dễ, dễ đến nỗi mà bất cứ một người nào cũng có thể làm được. Tại vì quá dễ như vậy cho nên khinh thường cái câu A-di-đà Phật, vô tình để cho một cái bà già hoàn toàn không biết gì trơn, tại bà không biết chữ làm sao bà đọc, vô tình bà đã cắt được cái nhãn này, ha mày. Bà hồi giờ bà không học hành, bà không biết cái triết lý, bà không suy nghĩ trơn, cắt được cái ý phân này, đóng cái lục căn lại. Không nè, nói bà có biết nói gì đâu, tôi còn có miệng nhấp nháp, bà biết nói gì đâu, bà nói là thật sợ tạo quýnh, thôi cái A-di-đà Phật, đóng cái miệng lại luôn. Tất cả đóng vô tình, quý vị biết không? Ai mà làm được như bà cổ này? Cho nên muốn đi về Tây Phương, ta tập làm như bà cổ, ta làm bà cổ được thì bỏ lần đi. Hiểu được chút này rồi, bỏ. Cho nên qua ở bên Hòa La, ở bên gì, bên Tiệp Khắc ha, Tiệp Khắc. Các cô nữa, nếu bây giờ tôi muốn nghiên cứu này, nghiên cứu nào, tôi ngồi tôi cũng nói gì, cứ lắc qua lại, bác giờ đã tập thể dục cái cổ này. Tôi nói sai rồi. Càng nghiên cứu càng sai, càng nghiên cứu càng lạc, càng nghiên cứu càng xa con đường thành đạo. Tại vì chắc chắn nghiên cứu thì đọc nhiều sách. Cái sách này là các vị nói cho một ông triết gia, ta phải chưa phải triết gia mà học triết gia làm gì. Cái sách này nói cho ông tế tướng, ta không phải tế tướng, ta học phải sách tế tướng làm gì. Cái sách này nói cho ông tiến sĩ, ta không phải là tiến sĩ mà cứ đọc sách tiến sĩ làm chi, làm sao chúng ta ấy được. Cái sách này nói cho ông học computer, ta không biết một cái chữ gì, không biết một cái gì computer, học trong đó càng ngày càng loạn. Tại sao ta cũng học ngay cái học của ta là học cái con đường giác ngộ. Phần nói gì? Niệm Phật để giác ngộ. Học ngay cái chỗ này đi, ta thành tựu đạo quả. Đúng không quý vị? Phải học cái gì? Học một cái. Đi con nào? Con đường nào? Đi một đường. Gọi là chuyên thì mới đắc. Không chuyên khó đắc. Đa dở lắm. Tạp dở lắm. Chuyên tinh mới tốt. Thì chúng ta rõ ràng tất cả những cái đó bỏ hết. Không còn nữa. Cho nên cái phát bộ đề tâm này, xin thưa thật với quý vị, đối với Diệu Âm, bây giờ hỏi phát bộ đề tâm xin như thế nào? Hồi mấy năm trước còn đem cái lời mấy ăn cắp, cổ ăn cắp nó dốc á, mấy cái người trong các vị tổ và trong cái các cái luận á, nói nó bây giờ nó xin chịu vậy thôi, buông hết đi cho rồi, đừng có nhẹ gì đó thành thật rồi gì đó, chí thành tâm rồi, thôi, đừng có nghĩ lên mất công lắm, cứ một làm chí thành thì cái niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nó nằm hết trong đó, phát bồ đề tâm cũng nằm trong đó, mà coi chánh hành chánh nguyện nó cũng nằm trong đó, sám hối nghiệp chức cũng nằm trong đó, cứu ông bà cha mẹ cũng nằm trong câu A Di Đà Phật luôn, cứu mình cũng câu A Di Đà Phật hết, pháp giới tạng phong bao gồm trong câu A Di Đà Phật, mà vạn ức người không tìm ra cái này mà cứ đi lý luận chi, mà cô giữ vậy không biết là lý luận rồi được khi nằm cứ đơ trong cái giường bệnh để mà rồi đem cái lý luận đó đi đâu, giúp ích gì? Khổ quá. Cho nên xin chư vị khối còn được qua cái này nữa. Cho nên do ông bây giờ thiệt tu cái cách tu do ông, người ta tưởng là cao lắm nhưng thực ra là cái người liều mạng buông hết. Thực ra buông hết. Đi trước quý vị không bao giờ. Thí dụ như gần những người mà hỏi này không bao giờ do ông dám đọc cái câu hỏi trước rồi. Đọc câu hỏi đấy mình chuẩn bị. Mình chuẩn bị là cái tâm mình nó loạn. Đọc lên thấy câu hỏi qua khá qua này thì thôi trả là không được cái thôi còn chịu thua tôi chứ làm gì. Nó tâm nó đơn giản lại để chỉ để dành nhiều thời gian niệm Phật. Cứ niệm Phật. Tôi nói thiệt quý vị, 100 người niệm Phật, 100 người thành tựu, 30-40 người này ăn nhầm gì. Nếu 30-40 người này quyết lầm mà đi. Giữ vững mà đi. Cứ mở kinh Phật ra tôi chỉ kinh Phật cho đọc. Từng chút Phật nói rõ trong đó, đi thẳng như vậy, nhất định những người này thành tựu. Khó khăn gì cũng thành tựu. Mà không tin chưa chắc tôi thấy ông kia ông tù trò hậu việc ai vẫn sanh đâu chứ như là chứng tỏ là không tin ta vẫn sanh, không tin ta vẫn sanh thì đời sau tính sau, đời sau đã lọt trong lục đạo rồi thì hồng vãng đời sau vẫn tiếp tục trong cái cảnh tử tử sanh sanh này, không cách nào mà có một cái cơ ngơi nào mà gặp lại một người nối truyền bản thân cho ta, nó thắng mắng với chư vị như vậy, không biết sao nói thắng thắng như vậy, đừng có nên sới mà đánh rớt cái cơ hội này. Nhất định. Cho nên thường thường ông thường hãy khuyên chư vị đồng tu là tu là phải tu cho đúng, tu cho thắng, tu cho mình thành đạo, chứ không phải tu theo cảm tình. Quyết định không tu theo cảm tình. Giờ các vị mà cái làng chúng ta có 50 người ngày nào cũng đi tới chỗ đó tu như vậy hay quá đi, rồi sao càng ngày càng phát triển thịnh vượng quá đi. Ôi được, quý vị tu thì cứ đi. Tôi lặng lẽ tôi rút về tôi niệm Phật. Có một cái bà bác nào đó muốn niệm Phật, tối đi niệm Phật, hai người đủ rồi. Tôi lăng lẽ âm thầm mà niệm Phật, để vạn sanh. Nhất định không có vì cảm tình mà tôi theo quý vị. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, chư vị muốn đi con đường nào, đi. Đừng thấy người ta muốn xuống địa ngục mình xuống đó cho nó có bạn, thì không được là không được đâu ạ. Phải nhớ như vậy, cái sự giác ngộ này, gọi là cái bồ đề tâm này, tự mình phải thực hiện lấy, tự mình phải chứng nghiệm lấy. Chứng nghiệm cái gì? Ứng theo kinh Phật mà mình đi về Tây Phương, không ứng theo kinh Phật. Không ứng theo thời cơ, không ứng theo cái căn cơ của mình, nhất định mình bị đòi lạc. Ngài nói, bây giờ thì người ta nói hay lắm, tôi khen anh nói hay lắm, vô lắm. Nhưng mà tôi biết rằng là một đời này quý vị sẽ luôn luôn qua. Còn tôi không thèm nói hay nữa, tôi niệm Phật, tôi được Phật gia trì. Đời này tôi về Tây Phương, tôi sẽ tìm cách chung cư quý vị. Ngài nói như vậy, mình thấy nó giống như câu nữa, giống như là cái tự cao chút. Nhưng mà thực sự như vậy, chứ biết làm sao hết. Biết cách nào khác hơn bây giờ. Phải không bác? Cho nên mong chư vị ngộ ra con đường thành đạo, ngộ ra con đường giải thoát ở ngay tại đây chứ không đâu cả. Vô lượng vô biên kiếp đã tạo cái phước đức lớn lắm rồi mới được cơ hội này. Cơ hội không phải là gặp Diệu Âm mà cậu gặp câu A Di Đà Phật, gặp cái người chỉ cho mình con đường nguyện bản thân là con đường thành đạo, con đường niệm câu A Di Đà Phật là tất cả cái phước báo nó ở đó mà nó tuôn ra. Thêm phước báo thì giúp cho mình thêm thiện căn thì giúp cho mình thêm tin tưởng thì ngày ngày đêm đêm chuyên tâm mà niệm Phật để đi về Tây Phương, nó đun đẩy với nhau ta thành đạo. Nếu mà chúng ta không đi con đường này, tôi không cách nào chư Phật cũng đành chịu thua, vì không cách nào Ngài cứu được khi mà chúng ta không chịu bước theo. Câu khác là A-di-đà Phật. Những công đức của mình đã tạo ra từ trước đến nay mà lỡ hôm nay vì sự nóng giận có làm mất hết không? Nếu không thì mình hồi hướng về Tây Phương. Có muộn không? Một lần mà nổi cơn sóng gió ba đào lên, tức là giận dữ đó, nó đốt thì trơn cái công đức. Cho nên thường thường những người tu hành mà còn phát tâm giận dữ, phát tâm nóng giận, thường thường cái công đức người ta nó tiêu hết rồi. Nhưng mà nó còn có cái hay của nó nè, khi mà ta biết cái tu á, người ta đốt rồi ta biết đường tu á, thì ta làm lại cũng giống như cái người mà biết xây nhà đó, biết xây nhà thì cái nhà nó sập rồi người ta xây lại cũng nhanh hơn. Nhưng mà xây rồi lại đốt nữa, đốt cái giai đoạn đốt đó, giai đoạn đốt đó, nó uống cái chỗ này, nó đốt riết rồi. Nhưng mà sau cùng rồi, trước khi mà lâm chung mà có người tới khai thị này, ngay lúc đó người ta biết rồi á, thành tâm niệm Phật, đừng giận nữa, ta tạo đựng chút ít, có chút cái vậy cũng được, cũng có hy vọng vãng sanh. Lúc đó mà giận cái nữa thì thôi thiệt rồi. Cho nên thường thường tôi nói những người mà đi hộ niệm á, đừng có tạo những cái gì mà nó coi như là nó làm mít lòng cái người mà bệnh, tức là làm cho người ta buồn, làm người ta giận. Tại người ta giận lỡ rằng là lúc đó người ta giận thiệt, rồi người ta chết luôn, là cái cơn giận nó làm mất cái công đức của người ta thì không có gì hết trơn. A Di Đà Phật thường thường là có tay của ngài có cái hoa, tức là không phải là ngài đứng dậy mà cái hoa đó là chính là tượng trưng cho, biểu trưng cho cái công đức của chính mình. Ngài đem cái công đức đó mà đưa mình về, mình hướng công đức của mình trên cõi Tây Phương, rồi sau đó ngài gia trì cho chúng ta để mà chúng ta thành đạo. Trong lúc mà trước chấp sửa ra để mà chúng ta nói một cơn giận lên á, tức là hồi giờ nhất là những người giàu có ưu giận lắm, kêu cái người làm mà làm sai chút giận liền. Đứa cháu mà bưng cái ly cà phê tới mà để đúng sai cách là giận liền, chấp á, mà giận quá thì cái giận nó thành tập khí, giận hoài, giận riết. Chui vô trong chùa tu mà thấy một cái vị nào đó mà làm sai ý là giờ tát quay tát la lên liền, cái la đó nó cứ la hoài. Cho nên thành ra là cái người ta làm chút công đức nào tiêu hết công đức mà người ta không biết. Mà thực ra là người ta biết tu, cho nên ngày hôm sau người làm nữa giận nữa là nhớ người ta tiêu nữa. Thì không bằng một cái người mà hồi giờ hiền đàng người ta không biết tu, sau khi mà hiểu được rồi người ta thành tâm lặng lẽ khiêm nhường hiền từ, người ta tu. Ta tu vậy mà có một vài tháng mà có công đức lớn lắm, có phước đức lớn lắm. Chính vì vậy mà cái đầu tiên là nếu mà biết vậy thì cái giận nó phá công đức thì chúng ta chớn giận. Mà lỡ giận rồi thì sao? Cũng chưa chắc gì mà nó tiêu hết đâu. Nó giống nó cháy lần lần. Giống như thí dụ cái tờ giấy này mà lấy cái thùng quẹt mình đốt á, nó cháy lên. Nếu chúng ta biết dập tắt liền thì chúng ta vẫn còn. Nó xém chỗ này nó dỡ chút gì nó vẫn còn. Còn mà cách nào? Pháp môn niệm Phật là pháp môn chữa trị cái này hay nhất, tụi nó hay nhất thế giới. Những cái pháp khác mình không biết, mình để về cho tới đạo tràng, mình lên mình thắp nhang lên để mình sám hối cái giận đó thôi tiêu hết trơn rồi, còn gì nữa mà sám. Còn cái câu A Di Đà Phật nó hay chỗ này nè, là ngay cái phút mình giận đó giật mình tỉnh ngộ, niệm Phật liền tại chỗ, phun cái vòi nước vào ngay cái chỗ giận liền tại chỗ, khâu tức là gì, bao phủ nó lại, chúng ta giữ được công đức, giữ ngay tại chỗ. Cho nên trong cái câu mà của Phật nói là bất phạ vậy đó, bất phạ niệm khởi đó, đáng phạ nhắc trì đó, câu đó đó, tức là không sợ cái niệm giận sân si hay là ganh tị nó nổi lên, mà sợ là mình giác ngộ có kịp thời hay không. Giác là giác ngộ, trì là chậm, mình giác liền lúc đó đi. Làm sao giác? Lấy cái câu A Di Đà Phật mà chứng minh cho mình giác. Lúc đó mình A Di Đà Phật là giác rồi đó, chị đang giận mà giác rồi đó, được rồi, chữa được rồi đó. Chứ lúc đó mà cũng giận nó, con hôm nay tôi ăn chay ha, cái chưa nói giờ đối qua 12 giờ hết ăn chay rồi, chết đi tao. Là tôi bao nhiêu công đức nó tiêu hết rồi. Tôi để, ta làm cho đã rồi, ngày mai còn có cái sám hối, ta sẽ sám hối ngày hôm nay. tiêu hết rồi còn gì sám hối nữa, còn công đức nào nữa mà có sám thì sám vậy chứ có công đức nào nữa đâu mà hồi phục. Tại vì trong thời gian nó cháy hết trơn rồi, phải không như vậy? Cho nên thành ra cái pháp môn này còn hay vô cùng, cái gì cũng hay hết trơn, dán chỗ nào cũng hay chỗ đó, hay quá đi mà thật sự. Cho nên tốt nhất là mình không nên giận. Những cái điều mình lỡ làm trong quá khứ nó thường thường nó có cái giới hạn của nó, chứ không phải là nó bao trùm hết trơn đâu. Ví dụ như mình làm phước thì mình hưởng phước, mình ra mình cắt đầu con cá thì con cá nó tạo, mình tạo cái nghiệp sát và con cá nó lên đền hoàng gia trái chủ của mình, cái phước nó vẫn có đó mà cái họ nó vẫn có đó, đúng không? Cái nào nó ra cái đó chứ. Ngài Tinh Công nói làm phước, làm phước thì được hưởng phước. Hưởng phước mà nổi giận lên, tam bành lục tạc lên, cái lúc chết mà nổi giận lên đi xuống địa ngục. Tại sao đi xuống địa ngục? Là tại vì lúc mình giận, mình chiêu cảm tới cái nhân chủng địa ngục. Nhân chủng địa ngục nó hiện ra một cái, nó giận tuốt mình xuống địa ngục. Còn phước ở đâu? Phước nó nằm đó, khi ra khỏi địa ngục rồi tính sau. Chừng nào ra khỏi địa ngục, không biết. Vô lượng, vô biên kiếp, thời gian tính không biết chừng nào. Ở đây mà nó nắng một ngày là mình chết lên chết xuống được, sợ muốn chết trong khổ. Ngày năm đó sơ sơ mà cái quạt gì không nói được, xuống như cảnh địa ngục toàn là lửa, phừng nó cháy mất hồn mất chứ luôn. Làm sao mà chịu nổi cảnh đó, nó cũng tưởng tượng được. Mình thí dụ mình có nhiều người vô trong nhà mở sưởi mà giờ nó quên tắt sưởi cái không biết chỗ nào mà tắt đó. Nhiều cái bà già đó, trời ơi, rõ ràng là có mới có 1-2 tiếng đồng hồ thôi mà tưởng tượng như là trời nó khổ muốn chết luôn. Xuống địa ngục là cảnh giới lửa đâu, trong tâm sân giận ứng hiện ra. Cho nên cái sân giận nó tạo ra cái lửa, diệt luôn cái công đức của mình, đưa mình xuống địa ngục luôn. Nhiều khi xuống nó cháy luôn cái công đức của mình nữa, không cháy luôn mất cái phước của mình nữa. Cho nên rất là nguy hại. Thì như vậy thì nói chung lại là mình làm lỗi thì có cái ô lỗi, có cái chủng tử lỗi chuông vào trong tâm của mình. Mình làm thiện thì có cái chủng tử thiện chuông vào trong cái tàng thức của mình, a là gia thức của mình. Thì chưa hết trong đó, mình tu từ đầu năm cho đến cuối năm rất là tốt, bao nhiêu chúng tư thiện nó chung vô đó, mà lên đó cư người ta một cái nó chung trong tư thiện cự vô, trong người ta một cái chúng tư thiện cự vô, nói bà này xấu người bà kia tốt cái chung vô, cạnh tranh cái để chung vô nó chung vô nó nằm một đông đó. Thì dự đó, lúc mà mình sắp queo râu đó thì nó lộn xộn đó, nó bốc ra một cái. Nếu mình giận một cái, nó quay, nó lượm cái chúng tử điện đưa ra liền. Mà lượm một chúng tử điện, nó đeo theo một nhóm đứa cùng các, chuồn xuống như đó hết. Nếu mà mình, nhiều người làm điều chuyện sai lầm, nhưng mà cái lúc trước những giờ Phúc Lâm Tông có người giúp cho mình niệm Phật, có người giúp cho mình làm việc thiện lành, tự nhiên mình nghĩ cái điều thiện lành, mình thương người, mình làm những điều thiện lành, tự nhiên chúng tử thiện lành ứng hiện ra cái có thể người ta đi về cảnh giới người. Còn những cái kia sao? Nó vẫn nằm im đó. Cũng như bây giờ ta là người đây, nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn có chủng tử địa ngục, trong tâm chúng ta vẫn có những chủng tử súc sanh, trong tâm chúng ta vẫn có những chủng tử ngạ quỷ trong này. Nếu mà quý vị sơ ý mà nó quậy lên cái, nó lượm cái đó ra, nó đưa mình đi, nó dắt mình tuốt đó là chết. Mà nhất là oan gia trái chủ, nó biết, nó tìm cách nó quậy cho mình để cho mình lòi cái đó ra. Nhất là những người sân giận, chặt cho người ta sân giận dễ lắm, nó chặt ngay trong lúc mình sắp sửa mình chết đó. Cho nên phải cảnh giác như vậy. Thế nên bây giờ ai nói là thành Sương Nhất cười hề hề, ba phải, tôi áp dụng chiến thuật là ba phải, ai nói dừng phải chà nó cho rồi, phải hết vậy thì thôi thì khỏi cự khỏi cần gì đó. Thì mình nó đỡ, tức là mình ngừa trước những cạm bẫy này đi. Cho nên từ trước đến nay mà lỡ hôm nay vì sự nóng giận có là mất, có mất, nhưng mà chữa được, có thể chữa được. Nếu mà cứ giận, cứ tiếp tục giận thì thôi chịu thua, chịu không được. Chịu được, nếu không thì mình hồi hướng về Tây Phương. Có một công hồi hướng về Tây Phương, có công đức đầu hồi hướng. Giận quá hồi hướng gì? Hồi hướng là khi mình đừng có giận để cho công đức nó có, chứ mình làm có chút xíu, xíu mình ra mình khoe hết trơn, hết trụi rồi hồi hướng công đức. Nhiều khi mình hồi hướng mà cũng có. Nên người đem công đức này mà thực ra cũng có công đức. Không có công đức mình hồi hoài cái hồi theo mình cũng nỡ chút xíu nào cũng có. Mà thôi, con muốn về Tây Phương mà khi chết xuống sợ muốn chết, khi mà nghe tới bệnh ung thư cái sợ muốn chết luôn. Đâu có muốn về Tây Phương đâu. Phải có cái tâm thành về Tây Phương, rồi hương công đức, rồi niệm Phật, tự nhiên trên đó nó có hoa sen. Thì tự nhiên xin chư vị thấy như vậy, thì chư vị mới hiểu rằng là mình phải lo mình bòn chừng chút công đức một để mình về Tây Phương. khi mình về Tây Phương Chăng rồi. À, bây giờ mới ngon ha. Giờ bắt đầu mới là tung hoành khắp pháp giới đó, cứu độ chúng sanh ha. Thì trong chương trình thì chúng ta sẽ cố gắng nghỉ là 30 phút ha. Chừng không? Nghỉ 15 20 phút gì đó. Chừng nào quý vị kêu thì xuống không nè. Nè, đừng chết không. Nãy giờ tôi thấy có nhiều người rụt rịch rồi thì mỗi. Còn tôi thì cũng có rụt rịch nhưng mà tôi ngồi ghế mềm mềm chút, quý vị ngồi cứng quá. Tại A Di Đà Phật thì xin chư vị là mình xin nghỉ bao nhiêu hả? Ừ, 20 phút gì đó rồi chút nữa trở lại ha. Được, những người nào mà có những câu hỏi gì hỏi thêm cứ hỏi đi, hỏi về cái câu nào mà trả lời được tôi có trả lời liền, mà không trả lời được tôi nếu tôi trả lời không được tôi là thành thật lắm nha. Chứ bây giờ ai gì đâu vậy. Nên hỏi trước chứ đừng có tôi thấy mà ít ra thường là tôi kéo dài ra để mà tôi câu giờ đó. Chừng đó còn cái nó dồn lên cái thành ra là mình ăn gian giờ còn không được, cho nên chỉ chuẩn bị cho nói trước.
Thưa các cô bác, chư vị đồng tu, là thực ra mà nói là có được một vài tiếng của cư sĩ Diệu Âm ở đây nó quý lắm. Chúng ta cố gắng, không có đến lúc vậy ôi thôi chết là mình quên mất, mình không hỏi,
không
hỏi. Thì ban tổ chức thấy cũng rất là ít cái câu hỏi ở đây, nhiều cái là thực ra mà nói là mình có câu hỏi có nhiều lắm đó. Thế nhưng mà mình cứ lát nữa ra uống cà phê mình lại hỏi thì nó cũng rất là phí. Nó phí cái là một cái thời gian của cư sĩ giảng nói ở đây, mình ngày xưa ngày A Nan ngày giả vờ, toàn giả vờ hỏi Phật. Bây giờ chúng ta cũng giả vờ đi. Có khi chúng ta biết rồi cũng cứ giả vờ đi, thực đã. Cái đó là lợi ích cho chúng sanh. Bởi vì khi tất cả cùng nghe một cái câu, ví dụ cư sĩ có trả lời ngoài chỗ cà phê kia hoặc là lúc nào đó viết một cái thư hoặc cái gì đấy thì nó cái lợi ích nó được ít. Mà đây là vì nhiều khi chúng ta vì người khác mà hỏi, mình thấy có những cái gì đó mình hỏi được, lại có những cái băng này quay lên đến lúc mà đưa đi các nơi nữa, nó giải thích nhiều cái nó lợi ích lắm, mà nó thực tế. Những cái câu hỏi này là nó rất thực tế với cái chúng ta này. Và đặc biệt ví dụ những cái nào về vấn đề hộ niệm các thứ nữa thì chúng ta thấy còn một cái điều gì đấy chúng ta viết ra mấy cái hỏi. Chào A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Hỏi bác cái chút.